Phật. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào lại cái chương trình học kinh như thường lệ. Sau những ngày cuối năm và đầu năm thì chúng ta đi qua tiễn một năm cũ và chúng ta đón một năm mới, coi như là chính thức mùa xuân đã trôi qua hơn nửa tháng. Hôm nay là ngày 18 tháng Giêng âm lịch. Các Phật tử ở nước ngoài chúng ta có ăn Tết không? Ăn Tết có vui không? Năm nay có một số các Phật tử về Việt Nam ăn Tết. Và riêng tại thiền viện thì các Phật tử biết rằng ở nước ngoài thì một số các công việc, nhất là những nơi đang sinh hoạt về xây dựng thì những cái công ty hoặc những người phương Tây họ vẫn làm bình thường. Thành ra ở tại thiền viện của chúng ta thì kể cả mùng 1, mùng 2 thì cũng có việc làm, chứ không có phải là giống như ở quê hương là mỗi lần mình đón xuân thì mình nghỉ dài dài cho đến ổng rồi hết mùng. Nhưng mà hết mùng rồi tới mền thì cũng không có. Ở đây thì không có mùng, không có mền, thành ra cái đó cũng làm hoài thôi. Tại vì đó là công việc, khi nào công việc chưa xong thì chúng ta không làm. Và theo cái ý nghĩa hôm đó mà các Phật tử đã nghe thì cái mùa xuân nó không có phải là những ngày đầu năm hoặc là những cái tháng nào được gọi là mùa xuân, mà khi nào mà trong lòng của chúng ta có sự hạnh phúc, có niềm nghĩa là vui, có sự an lạc giữa gia đình mình và những người xung quanh, giữa thầy tổ, giữa nữa là cuộc sống của tha nhân, thì lúc nào chúng ta cũng có mùa xuân hết. Và cho dù mùa xuân có qua đi mà cho đến là mùa hè hay là mùa thu hay là mùa đông thì những người con Phật vẫn có mùa xuân, vẫn có những cái đó hoa mai, tức là sự hạnh phúc. Chúng ta hôm nay sẽ đi vào học cái bài kinh với một cái tựa đề kinh là kinh Mật Hoàng Dụ. Mật Hoàng đây tức là nói lên Đức Phật chỉ thí dụ ngắn về nói lên một cái bánh mật. Đó, thí dụ nghĩa là thí dụ. Tức là kinh Mật Hoàng nói lên một cái thí dụ về một cái bánh được làm bằng mật. Tuy nhiên cái tên thì các Phật tử đọc là kinh Mật Hoàng Dụ, nhưng mà ở bên trong cái nội dung của nó thì gồm chứa một hai cái yếu tố quan trọng để cái người học Phật có thể nghĩa là lấy đó làm cái tông chỉ cho mình tu học. Bởi vì cái bài kinh này được khởi nguyên là chúng ta sẽ đi vào bài kinh để chúng ta lấy được cái ý chỉ trước. Là một cái thời Đức Phật du hóa tại cái vùng tên là còn Thích Kỳ Thấu Tại Xứ, nghĩa là Ca Di La Vệ, tức là tất cả các ta nên được dịch từ nghĩa là Phạn Văn hoặc là Bali Văn. Bây giờ sau khi đêm tối đã qua, vào buổi sáng sớm Đức Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Ca Di La Vệ khất thực. Đó là một cái hình ảnh của ngày xưa sư tăng hay là tăng đoàn của Đức Phật thì buổi sáng đi khất thực. Sau khi ăn xong, ngài cất y bát, rửa tay chân, lấy ni sư đàn vắt lên vai. Ni sư đàn tức là cái tọa cụ, ngày nay thì người ta làm những gì nó màu mè quá, chẳng hạn như là muốn làm một Đức Phật thì phải ngồi tòa sen rồi phải ngồi đài này kia. Nhưng mà thật ra cái hình ảnh sinh hoạt của tăng đoàn ngày xưa hay là Đức Phật ngày xưa thì mỗi người chỉ có một cái ngọa cụ, tức là một cái miếng vải mà nhiều màu lượm lại, rồi mình muốn ngồi đâu thì mình trải miếng vải ngồi, gọi là tọa cụ hay gọi là ngọa cụ. Và khi mình thọ giới thì các vị thấy rằng các vị thì ra thọ giới thì chỉ giữ được hai cái, ngoài trừ cái y bát rồi thì có thêm một cái nữa là ngọa cụ để trải và thêm một cái đồ để lượt nước. Vì ở Ấn Độ ngày xưa thì đi đâu cũng phải xài nước sống này, thành ra nữa là để tránh đi cái vấn đề nữa là dơ bẩn và vi trùng thì người ta lượt nước, thì chỉ có chuyện đó thôi, gọi là đãi lặt nước. Thì cái hình ảnh của Đức Phật nó cũng dung dị, tức là toàn bộ kinh Nam Tạng hay là kinh nữa là của hệ nữa là Nikaya hay là kể cả hệ A Hàm cho chúng ta thấy hình ảnh một cái Đức Phật rất là bình thường trong đời sống. Buổi sáng thức dậy đi vào trong thành để khất thực, lấy thức ăn đủ sống cho một buổi trưa hay nói chung là một ngày. Sau khi trở về lại trong rừng hay là trong vườn, ngồi dưới một gốc cây, thọ trai xong, ăn xong cái phần của mình ở trong cái bát đó, còn lại những gì thì cho trẻ con và cho những người hành thất, rồi vào trong rừng tham thiền. Đó. Và khi đi vào rừng tham thiền thì khách theo một cái tọa cụ, tức là cái đồ để lót ngồi giống như mình ở đây vậy, gọi là may bằng một tọa cụ nhỏ. Cái hình ảnh dung dị đó để nói lên Đức Phật mà chúng ta sẽ trình lập là cái quan điểm của học Phật là chúng ta sẽ học được những cái gì về giáo lý, về giải thoát giác ngộ và cái tư duy của một con người bình thường. Chứ chúng ta không học nữa là một cái hình ảnh gọi là thần tượng, một cái đấng mà mình gọi là cái bằng siêu phàm nhập thế, nghĩa là có thể nghĩa là hiện thần thông, có thể phóng hào quang, có thể ngồi trên nghĩa là trong tháp nhà. Chúng ta không có hình ảnh Đức Phật như vậy. Chúng ta có một cái Đức Phật rất là duy dị, là sau khi nghĩa là đi đến định xá rồi nghĩa là tất y bát rửa chân, rửa tay và chân, lấy ni sư đàn bắt lên vai đến định xá của họ Thích Ca trong rừng Trúc, tức là Trúc Lâm. Xong rồi nghĩa là ngồi dưới một gốc cây trong rừng Đại Lâm, trải ni sư đàn và ngồi kiết già. Khi ấy nghĩa là chấp tượng thích, tức là một cái người Bà La Môn, hay còn gọi là một cái người nghĩa là sát phán, tên là Chấp Tượng Thích. Có một bài kinh, và kinh dịch là đó là cho bằng người chống gậy, nghĩa là ông ta cũng chống một cái gậy cây gậy tích kiệu. Đó, và ông đi thăm vấn đi hỏi đạo vậy thôi. Thì khi ấy Chấp Tượng Thích chống gậy mà đi, sau bữa cơm ung dung tìm đến cửa Phật cùng nhau chào hỏi, chống gậy đứng trước Phật rồi hỏi Đức Thế Tôn. Tức là giống như một người đi đến thăm vấn đề, ông chống gậy bắt đầu ông hỏi: Sa môn Cù Đàm, chữ Cù Đàm tức là Gotama, Sa môn là kể những người xuất gia, kể cả tỳ kheo và Sa môn hai từ đó ngày xưa được dùng chung. Tỳ kheo tức là từ riêng của Phật giáo gọi là Bhikkhu. Và các Phật tử có thể học được là khi nào nữa là những vị mà sử dụng đó, là tất cả các vị mà tăng từ 20 tuổi trở lên sau khi họ xây duy xong rồi có được một cái thời gian học đủ 250 giới tụ túc đó, người ta thọ một cái giới là giới tỳ kheo. Đó, thì trong chính của bên Phật giáo mà chúng ta thấy có tăng ni nó có bốn phần. Thứ nhất là sa di, rồi sa di ni, rồi tùy theo tùy sơ ni. Giữa sa di ni nó có một cái nữa thức sa ma ni, nhưng mà cái giới tùy theo tức là cái giới đã đủ rồi, tức là không có thọ thêm giới nữa. Và khi thọ giới vừa tùy theo, người ta có thường thọ chung là tùy theo bồ tát giới, tức là thọ thêm bồ tát giới. Nhưng mà cái chỗ tùy theo này đó thì các vị thấy rằng nó có một cái sự khác biệt, với nghĩa là có nhiều vị họ dùng từ sa môn, có người dùng từ tùy theo. Ngày xưa cái từ sa môn là để chỉ chung cho những người học đạo, những người xuất gia, kể cả ngay là Bà La Môn giáo vẫn gọi là những người xuất gia. Cho nên sau này các vị mà họ muốn phân biệt một chút nữa thì những người theo đạo Phật mà xuất gia theo Đức Phật chính tông, họ dùng chữ là Bhikkhu hay là Bhikkhu, tức là gọi là tùy theo. Và chữ tùy theo nó có ba nghĩa, tức là một nghĩa thứ nhất là cái nghĩa là khất sĩ, nghĩa là một vị tùy theo phải nghĩa là đi khất thực, nghĩa là phải nghĩa là nuôi sống mình bằng nghĩa là thức ăn cúng dường của chính chủ, chứ không được làm tài sản để tự nuôi thân mình. Nói một cách khác có nghĩa là không tham gia các công việc, kể cả công việc đồng án, kể cả công việc thương gia, kể cả công việc chính trị và kể cả bất cứ công việc nào để lấy vật thực nuôi sống thân mình thì gọi là khất sĩ. Cho nên cái từ khất sĩ nó rõ ràng như vậy, nó không phải là một tông môn, nó không phải là một hệ phái, nó không phải là một tổ chức, mà nó là một cái từ chung gọi là trong cái Bhikkhu hay là Bhikkhu nó có một cái từ gọi là khất sĩ. Thì cái vị tùy theo gọi là khất sĩ đó, mà sau này nữa là Hòa Thượng Đức Hạnh hay dùng từ là đại khất sĩ là nói về Đức Phật. Và tất cả các vị khất sĩ là những vị tăng, bất cứ vị nào thọ giới tùy theo đều gọi là khất sĩ, bởi vì chữ tùy theo nó bao gồm cái nghĩa là khất sĩ. Rồi nữa là cái nghĩa thứ hai là nghĩa là bố ma, là phá ác, hoặc là nghĩa là cái nghĩa đó là gì, có nghĩa là một cái vị nghĩa là xuất gia phải làm nghĩa là cho nghĩa là ma giới phải sợ hãi, phải tránh né, rồi nghĩa là phá ác, tức là không làm các điều ác, đồng thời có nghĩa là những cái gì mà thuộc về bất thiện pháp thì vị đó phải phá vỡ. Cho nên cái vị nghĩa là chữ tùy theo đó nó sẽ có liên hệ, mà sau này khi các vị thấy rằng một cái vị mà xuất gia thì họ viết tên họ là tùy theo gì đó, tức là họ đã thọ giới tùy theo, còn gọi là phụ túc giới, 250 giới. Còn những cái từ mà sau này mà các vị nhiều khi mình làm một Phật tử mình không hiểu là tại sao phải gọi là hòa thượng, tại sao phải là thượng tọa, tại sao là đạo đức, thì những cái đó người ta gọi là giáo phẩm. Giáo phẩm tức là để phân biệt cho mình biết rằng cái đẳng cấp của những vị, ví dụ như một xuất gia sau khi thọ tùy theo từ 3 năm, 6 năm trở lên, hay là từ khi thọ tùy theo rồi người ta gọi là đại đức.
Nhưng mà bên nghĩa là Bắc Tạng gọi là Đại Đức thì là những vị mới thọ tùy theo. Nhưng mà ngược lại ở bên Nam Tạng, tức là tất cả kể cả trưởng lão cũng gọi là Đại Đức. Đại Đức là một cái từ bình đẳng chung là cho những người thọ giới mà có tôn đức, có đức trọng thì gọi là Đại Đức. Nhưng bây giờ khi qua Bắc Tạng người ta gọi Đại Đức là những người mới thọ tùy theo gọi là Đại Đức. Rồi cái vị tùy theo họ Đại Đức cái lâu ngày, cái hạ lạp nó từ 20 năm trở lên, 20 năm thọ tùy theo, tức là từ 20 tuổi lên tới 40 tuổi mà thọ tùy theo đó, thì trong giáo phẩm người ta tôn sinh lên một giáo phẩm gọi là Thượng Tọa. Thượng Tọa nghĩa là người ngồi, người ở trên, người ở trước, tức là người nó đã đi xuất gia có một thời gian trên trước. Rồi sau cái thời gian kể từ thọ giới Sa Di cho tới 40 năm sau, tức là khoảng 60 tuổi đời, 40 tuổi hạ đó, thì có thể tấn phong là Hòa Thượng. Nhưng mà hai cái từ nữa là giữa Đại Đức, Thượng Tọa, Hòa Thượng nó chỉ là giáo phẩm chứ không có giai cấp. Không có giai cấp. Chỉ có một cái từ duy nhất tức là tùy theo, tức là bây giờ dù tới Đức Phật hay là dù tới A-la-hán hay là dù tới Đại Lão Hòa Thượng hay là Trưởng Lão gì cũng chỉ giữ tới 250 giới, nhưng không có hơn, cho nên nó bình đẳng. Nghĩa là một vị vừa mới thọ giới cũng giữ đúng 250 giới, mà nếu mà có cái vị tới Đại Lão Hòa Thượng cũng giữ tới 250 giới, chứ không có giai cấp là nghĩa là do Hòa Thượng ông giữ nhiều giới hơn hoặc ông niệm được ít giới hơn. Đó thì như vậy các vị sẽ hiểu được là tại sao mà người ta có gì khi dùng nữa là Hòa Thượng, nó dùng Thượng Tọa, cái gì nó dùng Đại Đức. Nhưng mà trên thực tế thì khi một vị nào viết một cái văn bản hoặc tự mình ký tên thì mình người ta chỉ ký tên là hai từ là tùy theo thôi. Không có người nào mà là ký tên nghĩa là ký tên mà ký tên mình là Hòa Thượng gì đó. Bởi vì cái từ Hòa Thượng hoặc Thượng Tọa để cho người khác danh xưng gọi là giáo phẩm chứ không phải tự mình là xưng. Cho nên đó là chỗ đó để các vị thấy rằng đôi khi trong Phật học á mình không nắm vững mình sẽ hiểu lầm một vài từ. Thì chỗ này đó là cái người ngoại đạo này, tức là ông Thích Thượng Thích này, ông hỏi, ông nói với Đức Phật, ông là Sa Môn Cù Đàm, tức là gọi thẳng, tức là ông Thích Ca, nói theo cái nghĩa của mình là vậy nè. Này ông Thích Ca, chữ Sa Môn, chữ Cù Đàm là gì? Cù Đàm tức là Gotama, còn gọi là dòng họ Thích Ca, Sakya. Vậy là này ông Thích Ca, ngài lấy cái pháp gì để làm tông chỉ và thuyết giảng những pháp gì? Thì các vị thấy rằng cái điều này là cái câu hỏi rất là quan trọng. Nghĩa là một cái người khác phái đến hỏi với Đức Phật rằng ngài lấy cái gì làm tông chỉ, và nếu sau khi lấy gì để chỉ ngài thuyết những gì, thuyết giảng những gì. Cho nên các Phật tử chúng ta phải nắm rất là vững cái yếu tố này. Bởi vì có nhiều người là mình đi theo đạo Phật, có nhiều người nữa là nói rằng tôi tu nhiều lắm, cho anh trai tới mấy chục năm rồi, có nhiều người nói rằng tôi đi chùa nào tôi cũng đi, cái nào chùa nào mà nói theo cúng gì tôi cúng cả. Nhưng mà hỏi là ăn theo đạo gì, nói tôi theo đạo Phật, cái đạo Phật lấy gì làm tông chỉ, mình chẳng biết, nó cứ theo vậy thôi, theo cúng vậy thôi, theo lại vậy thôi, ông bà xưa là sao tôi làm vậy. Thì các vị biết rằng chúng ta rất là dễ rơi vào những cái chỗ mà mình gọi là cái bằng hiểu lầm như vậy. Và đây là một câu hỏi để khi mình các Phật tử học thông rồi thì các Phật tử sẽ thấy rằng cái giáo lý của đạo Phật và tại sao mình phải học kinh là như vậy. Cho nên câu hỏi lần nữa là ngài lấy cái gì làm tông chỉ, là ngài thuyết những gì. Nếu mà các Phật tử mình đi chùa lâu nói là có ở đây là những Phật tử mặc áo giới áo dài đẹp lắm, đi đâu cũng nói Phật tử giờ này chùa kia, nữa là tôi đi tới mấy chục năm mà hỏi đạo Phật lấy gì làm tông chỉ, các Phật tử sẽ trả lời sao. Thì chính chỗ này mà chúng ta phải học là học rất là kỹ. Cho nên thành ra cái bài kinh tên là Mật Hoằng Dụ, nhưng mà nội dung của nó thì rất là quan trọng. Quan trọng cũng giống như là trong cái việc mà các vị thấy rằng đó là trong cái những ngày tháng đầu năm qua chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nguyên nhân và những gì gây nên khổ đau con người khi mà Đức Phật sẽ nói trong cái bài kinh này. Thì Đức Phật ngài trả lời rằng Đức Thế Tôn đáp, này người họ thích, người kia cũng họ thích, cho nên ông tên là cho bằng chấp trường thích, tức là họ thích nhưng mà thích cái vậy, nên gọi là chấp trường, chấp là cầm giữ, trường là cái vậy, gọi là chấp trường thích. Đó là này người họ thích, nếu tất cả chư thiên ma phạm sa môn phạm chí, tức là liệt kê danh từ chư thiên ma phạm sa môn phạm chí, từ người đến trời trên thế gian này, tức là nói luôn cả hai cảnh giới từ con người cho đến cõi trời, trên thế gian này đều không có đấu tranh, tu tập lưu dục, phạm hạnh thanh tịnh, lìa bỏ vua nịnh quanh co, dứt trừ trạo hối, không đấm trước hữu và phi hữu, cũng không có tưởng đó là ông chỉ của ta, pháp ta thuyết giảng cũng như vậy. Tôi trả lời chuyện đó thôi, nhưng mà sẽ có một giai đoạn phân tích rất lớn. Các bạn tự nhớ là lẽ ra là mình phải học thuộc tất cả những câu này. Vậy Đức Phật trả lời là tông chỉ của Đức Phật hay là tông chỉ của đạo Phật, và những gì ngài thuyết giảng gồm những gì? Ngài nói rằng dù ở trên trời dưới đất, tức là dù có chư thiên ma phạm sa môn bà la môn, tức là tất cả những người tu hành, kể cả những người trời trên thế gian này, đều không có đấu tranh tu tập ly dục, phạm hạnh thanh tịnh, lìa mỏ vô định quanh co, dứt từ trạo hối, không đấm trước hữu và phi hữu, cũng không có tưởng đó là tông chỉ của ta và pháp của ta thiết cũng như vậy. Thì các vị thấy là đây là tông chỉ. Tông chỉ tức là Đức Phật lấy cái những điều này làm tông. Lấy điều gì? Cái tông chỉ của Đức Phật mà các Phật tử nghe hôm nay thì các vị thấy rằng tông chỉ của Đạo Phật là gì? Chỉ nói một điều thứ nhất là gì? Là hòa bình và thương yêu. Bởi vì ý của Ngài nói rằng là trên thế gian này không có đấu tranh,